Xin chào quý vị và các bạn và chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần trên kênh YouTube và Facebook của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ mang tên là VOA Tiếng Việt. Thưa quý vị, chắc là quý vị cũng đã có một kỳ nghỉ Giáng sinh vui vẻ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc thảo luận về một cái đề tài có lẽ cũng là rất là đáng chú ý đối với quý vị, cho dù là ở Việt Nam hay ở bất cứ nơi nào. Đó là rốt cuộc thì nền kinh tế của Nga nó đang phát triển tốt, nhanh, vững, bền, ổn định như là ông Putin nói, hay là nó đang khốn đốn, đang có nguy cơ sụp đổ? Bởi vì là chúng ta thấy rằng ông Putin vừa rồi có tổ chức họp báo và ông ấy nói với công chúng Nga những lời lẽ nói chung là khá là lạc quan về nền kinh tế của Nga. Nhưng mà trong khi đó thì ngược lại chúng ta thấy là báo chí của phương Tây thì lại vẽ nên một cái bức tranh khá là trái ngược. Thì chúng ta sẽ cùng phân tích về vấn đề này qua những kiến thức và nhận định của giáo sư tiến sĩ Khương Lộc. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Lộc ạ.
Vâng, thưa kính chào anh Tôn, kính chào quý đồng hương toàn cầu. Tiếp lời anh Tôn, tôi hy vọng là quý vị đã có một mùa Giáng sinh rất là an lành, hạnh phúc, và tiếp sau đó sẽ là một năm mới 2025 tràn đầy hy vọng, sức khỏe và hạnh phúc.
Vâng. Thưa giáo sư ạ, thì chúng ta cũng thể biết là vừa rồi chỉ có cách đây ít ngày thôi, ông Tổng thống Nga, ông Putin, ông đã tổ chức một cuộc họp báo và trong đó thì có một phần khá dài ông ấy dành để nói về nền kinh tế Nga với những con số về tăng trưởng vân vân khá là tốt đẹp. Ông thậm chí ông còn nói rằng là nền kinh tế của Nga còn tăng trưởng cao hơn cả Mỹ, cao hơn cả Trung Quốc, cao hơn cả châu Âu. Thì thưa giáo sư, xin giáo sư có thể tóm tắt cho là trong năm qua và thậm chí cả 1-2 năm trước thì kinh tế Nga đã phát triển như thế nào trong bối cảnh họ tiến hành cuộc chiến tranh và họ cũng bị các nước Mỹ và phương Tây đồng minh cấm vận rất là nặng nề, thì họ đã có cái sự phát triển như thế nào?
Vâng, thưa đúng như vậy, một cuộc họp báo kéo dài thật lâu, mấy tiếng đồng hồ, do một nguyên thủ quốc gia nói về kinh tế, và mọi câu hỏi, đại đa số những câu hỏi gần như đã đặt trước. Đó là một chuyện, đó là Tổng thống Nga hay làm mà những nguyên thủ quốc gia khác ít làm, kéo dài liên tục mấy tiếng đồng hồ. Trong điều này, Tổng thống Putin, như anh đã nói, đưa ra những cái chỉ số nói rằng kinh tế Nga đã tăng trưởng vượt qua của Mỹ và tất cả những quốc gia Âu Châu. Thật sự ra GDP của Nga đã gia tăng 4% năm 24 và 3.6% năm 2023. Trong năm 2022, khi mà Nga bắt đầu tấn công vào Ukraine, thì sau đó nền kinh tế bị co rút lại 4%, và hầu hết tất cả những cơ quan gọi là kinh tế mà lỗi lạc nhất trên thế giới và to lớn nhất là IMF, World Bank, và ngay cả trong đó có nhiều tiến sĩ hay là kinh tế gia lỗi lạc đã tuyên bố, trong đó có tôi có đã tuyên bố rằng có lẽ là nền kinh tế của Nga sẽ không chịu đựng qua 2 năm. Nhưng mà tất cả đều sai. Tất cả đều sai là vì có những cái rạn nứt trong cái cuộc chế tài mà chúng ta sẽ đi vào sau. Chúng ta nên nhớ rằng kinh tế Nga là một quốc gia, thứ nhất là quốc gia Nga là một quốc gia một khoảng 146 triệu người. Một nền kinh tế đứng thứ 11 trên thế giới trên phương diện GDP nominal. Và đây là một quốc gia tài nguyên kinh khủng. Trong quá khứ đã có sự thặng dư liên tục bao nhiêu năm và họ dự trữ số tiền rất nhiều. Đây là một quốc gia nằm ở trên gọi là như một cái đất vàng, gần như đất kim cương, dưới đất tất cả những tài nguyên mà thiên nhiên khan hiếm đều có bên Nga, và dầu hỏa, dầu khí là cái điều quan trọng, ngay cả than đá, tất cả. Và họ đã dùng cái dự trữ này trong quá khứ để hỗ trợ chiến tranh. Một cái sự dự trữ trước chiến tranh là tới khoảng 600 tỷ đô la dự trữ, mà trong đó phân nửa đã bị phong tỏa. Tuy nhiên hiện tại thì cái dự trữ tiền tệ về của ngân hàng trung ương quốc gia của Nga cũng vẫn còn số tiền rất nhiều, và họ đã dự trữ trong một cái ngân sách nó gọi là Welfare National Bank, là một số tiền khổng lồ để hỗ trợ, và họ đã tung tiền ra xài. Và với cái sự chế tài toàn diện trên 30 quốc gia trên thế giới, nhưng mà cái sự chế tài này mặc dầu nhìn bề ngoài thì nó rất toàn diện, nhưng mà nó có rạn nứt rất nhiều, vì Âu Châu, một số quốc gia Âu Châu rất tùy thuộc vào Nga trên 40% năng lượng, cho nên họ không, chỉ một bên thì đưa liều thuốc độc vào cho nền kinh tế nhiều quốc gia, một bên khác thì đưa nước thuốc bổ tiêm vào, trong khi những cái hỗ trợ về về kinh tế đưa vào thì lại đi kèm theo về những cái chế tài, cho nên đó là cái sự rạn nứt cho Nga có cái thời gian để chuyển hướng và lèo lái cái mức chế tài của quốc gia này. Thành ra GDP vẫn tăng trưởng trong 2 năm qua, nhưng mà dự báo năm 25 sẽ giảm xuống khoảng 1.3 tới 1.5%, đó là một sự giảm rất mạnh từ 4% của năm 24. Chúng ta phải nhìn đó là cái hiện tượng như vậy là tốt hay đẹp, hay là đường dài kinh tế Nga có thể ra khỏi cái sự suy sụp này từ năm 24 và 25 và tiếp tục suy sụp hay không. Đây là cái đề tài mà có lẽ là chúng tôi sẽ bàn luận trong những giây phút tới thôi.
Dạ, thì thưa giáo sư, như giáo sư nói thì nền kinh tế của Nga họ cũng vẫn có cái sự tăng trưởng, đặc biệt là như năm 2024 này sắp hết rồi, nhưng mà cũng đạt được cái mức tăng trưởng là 4%. Vậy thì họ mặc dù họ đang bị bóp, mà như chúng ta hay từng nói là ở một mức độ chưa hẳn là bóp nghẹt, nhưng mà cũng đã bị bóp co lại, hạn chế rất nhiều vì các cái lệnh cấm vận, nhưng tại sao họ vẫn tăng trưởng được, và cái tăng trưởng này thì nó sẽ tập trung vào những cái ngành gì, nó có sự méo mó gì về kinh tế hay không? Bởi vì là người ta hay nói rằng là kinh tế Nga đang ở trong cái kinh tế thời chiến, wartime economy, thì rõ ràng là nó hẳn là nó phải khác với cái nền kinh tế của thời bình. Thì thưa giáo sư, cái tăng trưởng này nó bị nghiêng về bên nào, lệch về bên nào, hay như thế nào, thì xin giáo sư cho một cái bức tranh khái quát ạ.
Vâng, chúng ta hãy nhìn vào, tất nhiên nói về Nga, mình hãy nhìn vào lịch sử của những quốc gia đi vào chiến tranh như là Đức Quốc xã hay là Đức từ đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến. Khi mà kinh tế của những quốc gia này chuyển vào kinh tế chiến tranh, như anh đã nói, war economy, ngay cả Hoa Kỳ lúc mà cao điểm viện trợ cho Việt Nam trong chiến tranh ở Việt Nam, giữa Nam và Bắc Việt Nam, thì GDP Hoa Kỳ trong thời gian đó cũng gia tăng. Nhưng mà sau hậu chiến tranh đó, là sau khi chấm dứt 75 thì Hoa Kỳ đi vào một cái nền kinh tế suy thoái. Đức Quốc gần như là khánh tận sau đệ nhị thế chiến và suy yếu sau đệ nhất thế chiến. Thì trong cái thời điểm đó mình phải hiểu GDP là gì. GDP là năng suất sản xuất của gọi là những nền kinh tế chế tạo hay là dịch vụ. Khi mà nền kinh tế xuất cảng hay là chế tạo đó, trong thời bình đó, thì chế tạo xe, ô tô, xe, tất cả vật dụng cho người dân tiêu xài hay xuất cảng, thì bị chuyển vào vũ khí chiến tranh, thì đó là cái chuyển hướng toàn diện, gần như là toàn diện vào vũ khí chiến tranh và quân lính. Thì GDP theo cách tăng trưởng có nghĩa là gì? Nga có một cái tài nguyên kinh khủng, một cái số tiền tệ dự trữ kinh khủng để dành, thì họ tung ra họ xài. Giống như tương đối bây giờ nhìn vào, ví dụ anh và tôi là hai người, cái khả năng cũng cỡ như nhau. Tôi thì tôi tiết kiệm, tôi không xài, thì bề ngoài anh thấy, anh nhìn tôi, chắc có lẽ cái đời sống khắc khổ, đời sống không giàu có lắm. Hay là nếu mà tôi thay đổi lại, tôi xài thiệt nhiều, tôi lấy từ tiền gọi là trong quỹ hồi hưu, trong tất cả những tiết kiệm tiêu xài, thì bề ngoài hào nhoáng, đó là GDP bề hào nhoáng, thì cái dự trữ quốc gia nó còn bao nhiêu, và sau khi mà cái số tiền nó tiêu pha rồi đó, thì nó sẽ là bao nhiêu. Đó là cái mốc nhất nhìn, nếu mà chỉ nhìn GDP tăng trưởng hay không, đó là cái nhìn sai lệch. Mà lúc trước đó, ngân sách quốc gia của Nga năm nào cũng thặng dư, bây giờ đó Nga đã đi vào suy gọi là có quốc nợ khoảng 12%, mặc dầu cái quốc nợ đó rất thấp so với những quốc nợ quốc gia khác, nhưng mà chúng ta phải nhìn tương đối, đó là một quốc gia thặng dư rất nhiều. Bây giờ có một cái nợ, bắt đầu đi nợ, nhưng mà căn bản đây không phải là cái nợ, căn bản đây là nguồn lực của kinh tế phải dựa vào đâu. Nguồn lực của kinh tế theo nhà kinh tế gia cả trăm năm nay rồi đã định nghĩa, Adam Smith đã định nghĩa rằng nguồn lực của kinh tế một cái căn bản mà gọi là bền vững lâu dài và có thể gọi là tốt đẹp đó, thì dựa trên ba nguyên tắc, ba yếu tố, đó là tài nguyên đất đai, nguồn chánh tài chánh và nhân lực. Thì một giác lát nữa đây chúng tôi sẽ phân tích trên ba yếu tố đó, tài nguyên quốc gia, trong đó là dầu mỏ sản xuất và xuất cảng, và trong đó nguồn tài chánh quốc gia đó là dự trữ của ngân hàng nhà nước và dự trữ của quỹ Welfare National Bank, có là quỹ dự trữ của quốc gia, và nhân lực của quốc gia là người dân, công ăn việc làm, họ làm việc gì hay là họ chỉ đi lính mà thôi. Thì đó là những cái yếu tố mà chúng ta sẽ phân tích, đó là cái ba, một cái ghế ba chân, là cái căn bản bền vững lâu dài của một nền kinh tế thôi.
Đúng vậy. Thì như giáo sư nói thì có thể chúng ta có thể đi vào cái vấn đề đầu, một vấn đề trong ba cái điều đó. Tuy giáo sư nói là cuối cùng trong ba vấn đề, nhưng tôi xin đưa lên đầu tiên trong câu hỏi, thì đó là cái vấn đề nhân lực ạ. Thì thưa giáo sư, chúng ta biết rằng là người Nga thì họ bị, có thể dùng cái từ là gọi là bị bắt lính, đúng không ạ? Rất là đông thanh niên trai tráng, những người trong độ tuổi lao động thì phải ra chiến trường, mà đã có nhiều con số khác nhau họ của phương Tây thì họ đã thống kê, và ngay như Nga cũng có cái phần thừa nhận, họ nói là có ít nhất là 600.000 người đã bị thương tích, và bao gồm có thể hàng chục nghìn người chết. Thì đó là cái con số mà những người bị thương tật hay là bị chết, bị tử trận. Thì rõ ràng cái số người mà tham gia lực lượng chiến đấu nó phải nhiều hơn, nó hàng triệu người. Và đồng thời thì cũng cái cuộc chiến tranh này nó đã đẩy hàng triệu người khác rời khỏi nước Nga, vì họ có khả năng họ chạy trốn hay là họ đi tị nạn hay là họ đi sang nước ngoài họ định cư sinh sống. Thì thưa giáo sư, cái điều này nó đã tác động thế nào đến cái lực lượng lao động Nga, và từ cái việc mà lực lượng lao động Nga có thể cho là thiếu hụt đi thì nó sẽ dẫn đến những cái hệ quả gì của nền kinh tế ạ? Thì xin giáo sư phân tích ạ.
Vâng, thưa đúng như vậy. Điều anh nói là rất là chính yếu, cái nguồn nhân lực của quốc gia, đó là cái điểm chính yếu. Khi mà kinh tế hiện tại đó, thứ nhất á, là sở dĩ Đài Voa đưa ra cái đề tài này hợp bàn cãi hôm nay, là vì sau khi Hoa Kỳ đã quyết định, gọi là cương quyết là chế tài ngân hàng lớn nhất của Nga, đó là ngân hàng gọi là tài trợ cho xuất cảng về dầu khí đó, dầu hỏa đó, bây giờ bị chế tài, là liền lập tức chúng ta thấy là tiền ruble của Nga giảm đi 25-30%. Đến mức là Tổng thống Putin đã trong kỳ họp báo kỳ rồi đã nói rằng đừng có gọi là hốt hoảng hay là lo sợ, đó là chỉ tạm thời mà thôi. Khi mà nguyên thủ quốc gia nói như vậy đó, đó là một cái triệu chứng rất là trầm trọng. Và nạn lạm phát của Nga bây giờ đã theo con số chính thức là 9%, nhưng mà theo con số bán chính thức là có thể gần 20%. Đây là hai con số mà làm cho người dân họ khốn đốn. Tuy nhiên, khi mà thăm dò ở Nga đó, tất cả đại đa số người dân họ Nga họ cảm thấy đời sống họ được tăng cao là tại sao? Thứ nhất là những công ty của Nga hiện tại đó thu mượn nhân viên rất khó, là tại vì nạn thất nghiệp rất thấp, dưới 2.5%, đó là điều Tổng thống Putin nói. Nhưng mà theo nguyên tắc đó, nạn thất nghiệp thấp là một cái chỉ số tốt cho một nền kinh tế, nhưng mà nạn thất nghiệp thấp đây đó là tại vì thiếu nhân công là tại sao? Là tại vì đó tất cả những hãng xưởng của Nga đó muốn thu mượn không được, cho nên phải trả lương cao, là tại vì chính phủ Nga thật sự đang cạnh tranh với kỹ nghệ của quốc gia mình bằng cách là chiêu dụ người dân đi lính. Một người dân đi lính tùy vùng có thể trả từ 20 mấy ngàn tới 30 mấy ngàn đô la để chiêu dụ, trong đó có khoảng 10-15 ngàn đô la là trả một lần khi bắt đầu ký tên vào đi lính. Cho nên mỗi một tháng bộ binh, quân đội, bộ đội của Nga gọi là chiêu dụ khoảng 30.000 lính mới mỗi năm. Nhưng mà vẫn chưa đủ cho mục đích quân sự, bằng cớ là chúng ta thấy rằng quân đội của Bắc Hàn đã tham gia vào, tham chiến vào và có tử vong bên Nga. Thì chúng ta là họ cần rất nhiều nhân lực mà những người đó đã tử vong. Nguồn nhân lực là một cái căn bản của một nền kinh tế. Như anh đã nói, một số những rất lớn, cả triệu người đã rời nước Nga, nhưng mà quan trọng hơn hết là những tài nhân tài của Nga đã rời, một số những tỷ phú của Nga cũng đã rời, mặc dầu những người tỷ phú, tỷ tỷ phú mà thân cận với Tổng thống Putin và được ân thưởng và được gọi là những cái đặc chế đặc biệt đó vẫn còn ở đó, mặc dầu họ bắt đầu than vang. Thành ra đây là cái vấn đề là nguồn nhân lực của Nga đi vào quân đội rất nhiều, cho nên nạn thất nghiệp yếu. Và cái gọi là khi mà đi vào mà trả lương như vậy đó thì chuyện gì xảy ra? Thì binh lính được trả lương thì vợ con có tiền để xài, đó là tại sao tự sự tiêu thụ vẫn xài vẫn nhiều. Và tại sao người dân Nga họ nói rằng mức sống bây giờ họ gia tăng hơn là tại vì Nga đã dùng cái ngân khoản của mình, có tiết kiệm của mình và những cái sự buôn bán dầu khí dầu hỏa đó, là cái điều mâu thuẫn đó, là trong năm đầu của chiến tranh khi họ xâm lấn Ukraine đó, là mặc dầu phương Tây áp đặt chế tài, nhưng mà đó cũng là cái năm mà nước Nga nhận được nhiều nhất cái lợi tức lợi nhuận vì buôn bán dầu khí dầu hỏa, vì những quốc gia bên Âu Châu trước đó đã tùy thuộc 40% dầu khí từ Nga, cho nên họ tiếp tục họ mua cho đến khi mà họ khỏi bị đông lạnh thì họ mới an lòng. Thành ra cái dự trữ lúc trước và trong cái thay giai đoạn 3 năm trước đó, là khi Tổng thống Biden lên nắm quyền đó, thì ông lại giới hạn Hoa Kỳ không cho khai thác dầu mỏ ở vùng biển sâu ở vịnh Mỹ Tây Cơ. Đó là một trong lý do mà giá dầu hỏa gia tăng, và giá dầu hỏa gia tăng đã hưởng lợi cho Nga. Quốc gia Nga đã nhiều tiền, đã nhiều tài nguyên. Giá dầu khí dầu hỏa của toàn cầu gia tăng trước chiến tranh 2 năm lại đưa cho họ thêm một số tiền. Rồi trong cái giai đoạn 1 năm, năm rưỡi đó, chế tài đó, thì những quốc gia phương Tây lại mua dầu khí dầu hỏa nhiều hơn để dự trữ, để thoát ra khỏi cái vòng kiểm soát Nga, thì họ hay có tiền nhiều hơn. Bây giờ tất cả tiền đó dùng vào để hỗ trợ một nền kinh tế mà đang bị cô lập quá. Đó là lý do một cái nhìn rất là mộng mị hay là nhân tạo khi thấy rằng GDP gia tăng, đời sống người Nga gia tăng. Nhưng mà nhìn con đường về dài là một cái vấn đề rất lớn thôi anh.
Vâng. Thì thưa giáo sư, cái nền kinh tế của Nga như giáo sư nói là bị lạm phát rất là cao. Con số chính thức thì là 9,5%, nhưng chúng ta thấy là cái lãi suất ngân hàng vào tháng 10 vừa qua này, nó lên đến 21%, nên là người ta cũng dự báo rằng là không thể có chuyện lãi suất mà nó lại cao một cách gấp đôi cái lạm phát được, mà chắc chắn là lạm phát nó cũng phải ở một cái mức độ nào đấy xấp xỉ với lãi suất, thậm chí có khi còn cao hơn cả lãi suất. Thì thưa giáo sư, cái lạm phát này ngoài cái chuyện nguyên nhân là nhà nước tung tiền ra để trả lương cho lính, rồi nền công nghiệp mà phải tuyển dụng người làm việc với lương cao hơn, thì nó còn có nguyên nhân gì khác, chẳng hạn như là do các lệnh cấm vận mà nó làm cho nước Nga không có đủ hàng hóa ở trong nước và hàng nhập khẩu cũng bị khó khăn hay không ạ? Và còn nguyên nhân nào khác về cái sự lạm phát đó ạ?
Vâng. Thứ nhất á, là nền kinh tế Nga đó, như đã trình bày, đã chuyển hướng từ một nền kinh tế, chúng ta nên nhớ là kinh tế Nga là một nền kinh tế tự do chứ không phải là một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa như là Trung Quốc hay là Việt Nam. Nhưng mà đây là một nền kinh tế tự do sau khi sự sụp đổ của Liên Xô. Nhưng mà đây là một nền kinh tế tự do với cái hệ thống tư bản đỏ do gọi là Tổng thống Putin và những người tài tài huyệt gọi là tỷ 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 phú chung quanh ông kiểm soát kinh tế và lệnh trên đưa xuống, nhưng mà phía dưới họ buôn bán như là kinh tế tự do. Thành ra đó là một cái sự nền kinh tế rất là biệt lập, khác những nền kinh tế tự do khác. Khi mà lệnh chế tài xảy ra đó, và nền kinh tế này đó, thay vì sản xuất trước đó là buôn bán như bình thường, bao nhiêu công ty ngoại quốc ở bên Nga, bao nhiêu những tài nguyên tài khoản xuất khoản, xe cộ của Nga cũng xuất cảng qua những cái quốc gia bên Đông Âu, hay là vũ khí chiến tranh của Nga xuất cảng, thì bây giờ chuyển qua hướng vào tất cả gần như là 146 tỷ đô la năm nay, năm 25 sắp tới đây sẽ được đi vào quốc phòng. Có nghĩa rằng một phần trên một phần phần năm gần như một phần tư ngân sách quốc gia, GDP của quốc gia, và 1/3 của ngân sách quốc gia xài vào quốc phòng. Thì chuyện gì xảy ra? Khi mà tất cả những cái kỹ nghệ quốc phòng đó được tài trợ. Tài trợ cái mức là được cho sản xuất nhiều và có những gói nợ với cái tiền lãi rất là nhân tạo thấp để ủng hộ những cái kỹ nghệ nào liên hệ đến quốc phòng. Và những người lính được trả tiền tiền cao như tôi đã trình bày trước, và những người nào mà binh sĩ mà bị tử vong đó thì người vợ được nhận 125.000 đô khi mà chồng mình bị tử vong. Thì trong cái trường hợp đó là gia đình tự nhiên có tiền, mà một nền kinh tế mà không có chỗ xuất cản vì bị chế tài đó, thì những người mà lúc trước đó, có nhà cửa như anh và tôi hay là có xe cộ này đó, có thiếu nợ, bây giờ không có tiền trả nợ thì làm gì? Họ đi lính để trả được 30.000 đô rồi lại ký giấy gọi là tham gia quân dịch thì lại được thưởng thêm 10.000 đô nữa. Đó, thành ra vợ con có tiền. Thành ra đó là lý do cho nên cái nhu cầu tiêu xài của vợ con ở nhà rất là cao, họ tiêu xài vì họ có tiền. Tiền từ ngân sách quốc gia, tiền túi của quốc gia dự trữ đem ra xài để hỗ trợ một số tiền khổng lồ. Thì họ tài, mà trong cái khung cảnh là những cái hàng hóa bên phương Tây đó bị chế tài, thì họ mua những cái nhập cảng đó như thế nào? Người dân Nga họ xài tờ ngoại quốc rất là nhiều. Họ vẫn có thể mua bất cứ cái gì họ muốn vì họ qua cái trung gian là những quốc gia như là Thổ Nhĩ Kỳ hay là Trung Quốc hay là Ấn Độ, những quốc gia trung gian họ mua đi bán lại, cho nên họ nhập cảng hàng hóa rất là cao. Thành ra cái mức cung và cầu nó chênh lệch, nhưng mà nó vẫn có với cái giá cao thì nó đẩy lên và lương khoảng nhiều hơn. Và những cái xí nghiệp mà cần nhân viên, thiếu nhân viên vì đi lính thì phải trả lương cao. Thì đó là lý do mà tại sao nặng lạm phát nó lên cao như vậy thôi.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, thì như giáo sư nói, tức là cái hàng nhập khẩu họ vẫn có thể tuồn vào, có thể là qua con đường chính thức hoặc qua con đường buôn lậu, qua một số nước trung gian. Thì thưa giáo sư, tại sao mà phương Tây không thể nào mà bịt được những cái kẽ hở đó?
Vâng, đó là một cái bài học mà phương Tây cần phải học hỏi, trong đó có Hoa Kỳ. Đó là Hoa Kỳ, khi chúng ta, đây là một cái đề tài mà tôi đã nói, chúng ta nói là chiến tranh của Nga Ukraine bây giờ đi vào năm thứ ba, qua khỏi năm thứ ba là sắp sửa đi vào năm thứ tư rồi, trên 1.000 ngày rồi. Thành ra trong cái một nền kinh tế mà kéo dài như vậy đó, mà chế tài gọi là nhỏ giọt bên ngoài đó thì thấy rất là mạnh. Ngay cái bằng chứng mà cụ thể nhất á, là cái ngân hàng lớn nhất của Nga là Gazprom Bank á, là ngân hàng để mà hỗ trợ cho xuất cảng dầu khí dầu hỏa lại được miễn, không bị chế tài. Bây giờ qua thịnh đốn mới bắt đầu chế tài, thì chúng ta thấy đó là cái lỗ hổng. Trong cái thời chế tài đó, những hàng hóa ngũ cốc của Nga tất cả này nọ, một số hàng hóa cả mấy tỷ đô vẫn còn tiếp tục nhập cảng vào Hoa Kỳ. Trong quốc gia như là Đông Âu đó, có nhiều 3-4 quốc gia trong Âu cần tài gọi là nhiên liệu, vẫn tiếp tục mua được dầu khí dầu hỏa của Nga. Thành ra một bên thì chế tài và hệ thống gọi là siết chặt hệ thống ngân hàng của Nga qua hệ thống Swiss Bank đó, thì Nga vì cái gọi là giá dầu hỏa dầu khí cao và tiếp tục mua trong năm đầu đó, họ có tiền, cho nên họ có thời giờ để mà họ gọi là uyển chuyển, họ lèo lái một cách rất là thật sự rất là tài tình. Nhưng mà chúng ta phải nhìn, nếu không có sự hỗ trợ của Trung Quốc và Ấn Độ, đó là hai yếu tố mà tất cả những kinh tế gia, cơ quan IMF, World Bank và trong đó có tôi đã rất là sai lầm khi nghĩ rằng kinh tế Nga sẽ bị suy sụp trong 2 năm. Hai quốc gia này không ai có thể ngờ được là đã hỗ trợ một cách rất là kín đáo mà rất là mạnh mẽ cho kinh tế Nga. Đó là cái lý do mà tại sao kinh tế Nga vẫn tồn tại được, GDP gia tăng, nhưng mà gia tăng trong một cái túi tiền càng ngày càng cạn kiệt. Kinh tế Nga sẽ bị suy sụp hay không? Không. Nhưng mà kinh tế Nga có sẽ bao giờ trở lại với kinh tế Nga trước 22, trong vòng 10 năm sau khi kết thúc chiến tranh hay không? Câu trả lời vẫn là rất có thể là không thôi, vì những yếu tố đó.
Vâng. Thì cũng gần đây thì các nhà kinh tế thì họ cũng đã tổng kết, thì họ nói rằng là vài ba hai năm trước thì những cái lệnh cấm vận nó chưa đủ chặt, nhưng mà trong cái năm cuối cùng này, tức là bước sang năm thứ ba của cuộc chiến tranh đấy, thì các cái lệnh cấm vận nó cũng đã rất là có tác dụng rồi. Chính vì thế cho nên là nó mới tạo ra cái tình cảnh của nền kinh tế Nga như thời gian gần đây chúng ta thấy, tức là có những cái sự siết chặt hơn. Thì thưa giáo sư, trong cũng có những cái dự báo rằng là mặc dù là kinh tế Nga có thể là sẽ không sụp đổ, nhưng mà chắc chắn là nó cũng đang ở trong một cái giai đoạn cực kỳ khó khăn, mà thậm chí có người người ta đã ví rằng là kinh tế Nga hiện nay đang giống như cái năm cuối những năm 1980 của cái thời Liên Xô. Và chúng ta biết rằng cuối những năm 1980 đó là nền kinh tế của Liên Xô rất khó khăn, và nó đã dẫn đến cái sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991. Thì thưa giáo sư nghĩ thế nào về cái hiệu quả của các lệnh cấm vận trong cái thời gian sắp tới của cái năm 2025 ạ?
Vâng. Thưa, đây là một cái giai đoạn mà tôi nghĩ rằng nó là sẽ cái bước ngoặt để quyết định là kinh tế Nga có thể có khả năng gọi là tiếp vận nền kinh tế của chiến tranh thêm 5 năm nữa hay không, thêm 2 năm nữa hay không, 3 năm hay không. Nếu họ muốn, họ vẫn, nếu phương Tây và Hoa Kỳ không thay đổi cái hiện cái tình trạng, cái loại cái gia đình tôi gọi là cái chế tài giai đoạn 2, giai đoạn 3 của những cơ quan tài chính, ngân hàng hay những công ty mà có thể lèo lái khỏi cái đó mà không bị trừng phạt thì họ vẫn tiếp tục. Còn nếu như mà Hoa Kỳ, Âu Châu có cái đường lối là thế nào đi nữa để gọi là một cách hòa hoãn hơn để chiêu dụ Trung Quốc, không có, dĩ nhiên là những cái khế ước mà Trung Quốc và Ấn đó đã ký để mua dầu khí dầu hỏa nó đã thành tựu rồi, cái đó không có thay đổi được. Nhưng mà nếu mà chiêu dụ họ không tiếp vận những cái phương diện khác cho Nga bằng cách là Nga dùng tiền tệ của nhân dân tệ để buôn bán, Nga vẫn có thể nhập cảng tất cả hàng hóa họ có, và bị thình lình là bên Nga người dân họ không mua được rồi thì nó hàng hóa nó gia tăng. Nạn lạm phát không phải là một cái chuyện mà có thể giải quyết được sớm chiều, nó rất là khó. Thì đây là một cái giai đoạn mà quyết định rằng Nga nếu nhìn thấy như vậy và cái đường lối siết chặt đó, mà được siết chặt càng ngày càng hơn đó, có nghĩa là dòng nước nó không rỉ ra nữa, nó rỉ ra cả trăm chỗ. Bây giờ chúng ta nhìn đây nó cũng như giống như là một cái vòi nước ở cái robinet đó, mà cái vòi nước kéo dài đi đó, nó rỉ ra cả trăm chỗ, mà mặc dầu cái khóa chính nó đã đóng rồi nhưng mà nó rỉ. Bây giờ bịt hết mấy cái chỗ đó đó thì nó có thời gian, nhưng mà đây là cần phải cái sự kiên cương quyết. Thì chúng ta sẽ thấy rằng khi mà nạn lạm phát của Nga vẫn tiếp tục trong cái tình trạng này ở cái mức chính thức là 9% mà thật sự là 20% và tiền lãi 20%, không một quốc gia nào giàu tiền tệ hay là giàu có đến bao nhiêu vì nhiên liệu hay là dự trữ có thể tồn tại trên 5 tới 7 năm. Đó là cái con đường dài, nhưng mà đường ngắn họ vẫn tiếp tục có khả năng để mà hỗ trợ cho vũ khí chiến tranh của họ thôi.
Vâng, thì cái lạm phát của Nga ở cái mức cao như vậy, và người ta nói rằng là cái tình trạng của Nga hiện nay là đã rơi vào stagflation, tức là đình lạm, tức là vừa lạm phát mà lại vừa đình trệ, chứ nó không phải là recession, tức là nó chỉ gọi là suy thoái thôi. Thì người ta nói là suy thoái thì dễ thoát ra, nhưng mà cái stagflation là cực kỳ khó thoát ra. Thì giáo sư có dự báo gì được về cái khả năng xoay sở của họ để thoát khỏi cái tình trạng stagflation này hay không ạ?
Vâng, hiện tại là cái cách dùng của Nga đó là họ tiếp tục hỗ trợ GDP gia tăng bằng cách họ tung tiền ra, họ trả lương chiêu dụ cho binh sĩ, họ trả lương và tiêu xài càng nhiều hơn, nhất là cái vũ khí quốc phòng năm nay được gia tăng. Chúng ta nên nhớ rằng đó, cái ngân sách của quốc phòng của Nga đó trước 22 á chỉ có 40 mấy 50 tỷ đô la, bây giờ năm tới này sẽ lên 146 tỷ đô la, thì quý vị thấy nó gia tăng như thế nào chỉ trong vòng mấy năm, chỉ trong vòng 3 năm 4 năm. Thì với cái kiên cách họ sẽ tiếp tục, họ chỉ có con đường duy nhất đó thôi hiện tại, là tại vì hệ thống chế tài của Nga hay là cơ sở xưởng hãng của Nga, những vốn đầu tư ngoại quốc không còn nữa, một số đã ra khỏi rồi, một số còn lại, nhưng mà vốn đầu tư ngoại quốc và công ty của Nga hiện tại đang vận hành với cái năng suất là 81% mà họ thiếu nhân viên vì nhân lực đi vào quân đội, và những tài năng giỏi hay là về những tài năng về công nghệ cao đó, Nga đang thiếu hụt rất nhiều khi bị phong tỏa, thì những kỹ nghệ này họ gần như là họ ngập thở, họ không gia tăng được. Thì trong cái tình trạng đó thì họ chỉ có tiếp tục một con đường mà thôi, mà đó là một cái điều mâu thuẫn. Lại với cái đường này đó, Tổng thống Putin đó có nghĩa rằng ngoại trừ ra có một giải pháp nào đó, ông cũng không có gấp gáp gì để mà chấm dứt chiến tranh. Là tại sao? Nếu mà chấm dứt chiến tranh á, thì cái kỹ nghệ quốc phòng nó không còn nữa. Chấm dứt chiến tranh á, thì binh lính phải cho giải ngũ hay là tiếp tục giữ binh lính có nghề vẫn tiêu xài như vậy để làm gì? Chấm dứt chiến tranh á, mà kỹ nghệ vẫn phong tỏa đó, thì kinh tế Nga không có sự tiêu xài sẽ suy sụp liền lập tức. Thành ra chấm dứt chiến tranh hiện tại á, cũng không có giải quyết kinh tế của Nga, là tại cái căn bản mà chúng ta nói đây đó, trên cái ba nguyên tắc mà trong cái giai đoạn đầu của nền kinh tế mà tôi định nghĩa theo định nghĩa của kinh tế gia Adam Smith đó, nói rằng tài nguyên, gọi là tài nguyên thiên nhiên, nguồn lực đất đai của Nga là dầu khí, dầu mỏ, than đá hay là kim cương, tất cả này nọ đó là vẫn có nhiều, nhưng mà cái chỗ sản xuất cho họ đó không phải về Âu Châu với cái giá cao, với cái chuyển vận chi phí rẻ, vì cái đường Nord Stream pipeline qua Âu Châu nó đi rất là rẻ, cái này phải vận chuyển vì vào tàu, một cái hệ thống gần như là 2.000 chiếc tàu gọi là tàu ma đó, không có cờ quốc gia, mà do 1.400 chiếc tàu cho tới 2.000 chiếc tàu gọi là cargo đó để vận chuyển dầu khí, dầu hỏa đi rất xa để mà đi vào Trung Quốc, rồi có một cái đường ống từ Siberia qua Trung Quốc nữa. Nó chi phí nó cao với cái giá hạ, rồi cho Ấn Độ nữa. Đó là cái đường duy nhất đi vào những quốc gia đó để thay thế 40% nhiên liệu của Nga bán cho Âu Châu trong quá khứ, với cái giá hạ gần như phân nửa cái giá của Âu Châu và chi phí cao. Thì ra trong cái tình trạng đó đó, là Nga chỉ có một con đường duy nhất là tiếp tục vũ khí chiến tranh, và gọi là tài năng đã cạn kiệt, tỷ phú rời ra, vốn đầu tư ngoại quốc không nhào vào, và có sản xuất được đi nữa cũng không biết để cho bán cho ai, ngoại trừ hai quốc gia đó là đại đa số. Thành ra đó là cái vấn đề, là Nga trên con đường này họ vẫn tiếp tục lại càng gia tăng vũ khí chiến tranh, vì họ đó là con đường duy nhất để gia tăng GDP, mà trong khi làm như vậy đó thì cái quỹ gọi là National Wealth Fund đó, mà họ lúc trước đó, cả mấy trăm tỷ đô la đó, bây giờ cái số tiền mà tiền mặt đó mà có thể xài xuống còn có khoảng 30 mấy tỷ đô la, dĩ nhiên là cái số tiền vốn nó vẫn còn nhiều, nó đầu tư đủ thứ chỗ hết, nhưng mà cái số tiền mặt đó mà có thể lấy ra liền hiện tại theo ước tính nó chỉ có 34 tỷ đô la thôi trong cái thời gian ngắn hạn. Thành ra đó là cái con đường hiện tại của Nga, trong cái khung cảnh là người dân cảm thấy thoải mái vì được trả lương cao, vì nhân lính được trả lương cao, số người mà tài phiệt mà ủng hộ vũ khí chiến tranh hay là kỹ nghệ chiến tranh, họ những người đó giàu vô cùng, càng ngày càng giàu thêm vì họ thân cận với Nga. Còn những người mà gọi là công chức hay là những người mà hồi hưu hay là những người ví dụ như nhân viên chữa lửa hay là cảnh sát hay bác sĩ, những người này với cái lương cố định, với nạn lạm phát 9% tới 20%, họ cảm thấy rất là khó khăn. Nhưng mà đó là một phần thiểu số của công ăn việc làm ở Nga. Hiện tại đa số công việc làm của Nga đang hướng về binh lính thôi.
Chúng ta đang nghe những phân tích của giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc trên chương trình Thảo luận về Kinh tế hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, và chúng tôi phát chương trình này trên kênh YouTube và Facebook của chúng tôi mang tên VOA Tiếng Việt. Đài VOA của chúng tôi cũng có những chương trình phân tích về chính trị, về kinh tế, về các lĩnh vực khác như là luật pháp, di cư, định cư, du học, sức khỏe, v.v. với các đồng nghiệp của tôi là chị Trà My và anh Quốc Phương. Rất là mong quý vị thường xuyên theo dõi kênh của chúng tôi. Và trong chương trình này thì tôi cũng xin được dành một vài lời để giới thiệu về giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Mặc dù là rất là nhiều khán giả thì quen thuộc nhưng cũng có những khán giả mới á. Thì thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là thầy dạy ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA trong lĩnh vực về tài chính và kinh tế tại trường Keller Graduate School of Management ở Mỹ. Ngoài ra thì ông cũng đã có kinh nghiệm là giám đốc kiểm toán cho những tập đoàn lớn nhất trong danh sách Fortune 500 ở Mỹ và trên 20 năm làm giám đốc tài chính CFO cho những tập đoàn cũng nổi danh ở Mỹ. Ông cũng có thời gian đã từng là chủ tịch của Phòng Thương mại Chamber of Commerce Việt Nam tại Bắc Texas. Bên cạnh những công việc đó, ông bình luận về kinh tế như chúng ta đang thấy ở trên kênh của VOA cũng như một số kênh hải ngoại khác. Thưa giáo sư ạ, thì như giáo sư cũng đã nói, đó là cái chi tiêu quốc phòng của Nga do cái cuộc chiến tranh nó đã tăng dần lên theo năm tháng, chẳng hạn như là năm 2022 khi mà cái cuộc chiến tranh nó mới nổ ra thì họ chi xấp xỉ là 60 tỷ đô la, và đến năm 2023 thì cái con số đó tăng gần gấp đôi lên 109 tỷ đô la, và trong năm 2025 sắp tới thì họ cũng đã để ra một cái ngân khoản như giáo sư nói là có thể lên đến trên 140 tỷ đô la. Và vì vậy thì nếu mà so sánh ra với cái sự viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine thì viện trợ của Mỹ có thể nói rằng là không thể nào mà ngang bằng được, bởi vì trong cái cuộc chiến tranh này trong 3 năm, gần như là tròn 3 năm thì Mỹ mới chỉ có viện trợ được cái con số là 61 tỷ đô la. Tất nhiên đối với một nước Mỹ mà giúp đỡ một cái nước khác thì như thế là rất là hào phóng và rất là rộng lượng và rất là nhân bản, nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy so với con số cộng lại nó lên đến hàng trăm tỷ đô la kia thì con số 61,4 tỷ đô la của Mỹ thì nó chỉ là bằng một phần mấy thôi, thậm chí là có lẽ là chỉ bằng 1/4 chứ 1/5. Thì thưa giáo sư, nhưng mà với cái lệnh cấm vận thì rõ ràng chúng ta cũng thấy là Mỹ và phương Tây cũng đang hạn chế rất nhiều cái năng lực chiến tranh của Nga. Và mặc dù có thể là nhiều quý vị không yêu thích Tổng thống Biden, nhưng mà chúng ta thấy là 3 năm trôi qua thì cũng đã có những cái thành quả nhất định, mà đến bây giờ chúng ta thấy là Tổng thống đắc cử Trump sắp sửa nhậm chức. Mà nếu như ông Trump ông thay đổi đường hướng thì theo giáo sư có phải là một cái sự bỏ cuộc giữa chừng đáng tiếc hay không?
Vâng. Thưa, cái thực tế là như thế này. Bây giờ mình nhìn vào tổng quát thì đây này nó có hơi có chính trị một tí xíu, nhưng mà nó có ảnh hưởng đến kinh tế thì tôi xin bàn luận. Khi Nga đi vào chiến tranh đó, của Ukraine, họ biết là có sẽ có phản ứng của Hoa Kỳ, họ biết chắc là có phản ứng của Âu Châu. Nhưng mà họ cái con bàn cờ tướng của họ là như thế nào? Họ chọn cái thời điểm 22 là tại sao? Đó là giai đoạn mà tất cả quốc gia trong đó Hoa Kỳ, Âu Châu vừa ra khỏi COVID, đang trong cái giai đoạn chưa dập tỉnh ra khỏi COVID, có nghĩa là kinh tế đang tồi tệ vô cùng, họ có cái dự trữ khổng lồ đó. Và nhất là như tôi đã trình bày đó, là họ lại được buôn bán với dầu khí, dầu hỏa, như họ giàu lại càng giàu hơn trong giai đoạn đó. Cho nên họ nói rằng đi vào chiến tranh Ukraine, họ có thể tiên đoán rằng đây một thời gian 6 tháng một năm là họ chiếm lãnh gần như toàn diện Ukraine. Thứ nhất là binh sĩ Ukraine sẽ bỏ súng và chạy, và hèn nhát và chạy. Điều này không xảy ra. Họ cũng dự tính rằng sự tế chế tài mà họ đã nhận được từ khi họ tiến chiếm cái đảo Crimea đó đã bị chế tài, nhưng mà họ cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu, thì họ biết rằng cái sự tế tài này nó sẽ xảy ra với Hoa Kỳ và Âu Châu. Nhưng mà với nền kinh tế của Âu Châu và Hoa Kỳ vừa ra khỏi COVID, những quốc gia này không có bạo dạn để mà tiếp tục một cách bạo dạn, điều này đã sai. Nhưng mà họ cũng biết rằng họ nắm con dao bằng cái cán cân, cái cán chứ không phải cần lưỡi. Trong khi đó Âu Châu đi vào mùa đông sắp tới, khi bắt đầu tháng 2 đó, thì sẽ cống lạnh, chết trong mùa đông đó vì họ tùy thuộc vào đó. Và họ cũng không ngờ rằng mùa đông đó trời thương, mùa đông rất là nhẹ nhàng, không có đông lạnh như những mùa đông khắc nghiệt khác. Âu Châu đã thoát ra không bị chết cống, và cái sự trợ giúp của Hoa Kỳ về dầu khí ồ ạt đã khống chế cái chuyện đó. Nhưng mà họ tùy thuộc vào một yếu tố là họ nhìn vào chính trị của Hoa Kỳ thay đổi, cứ 4 năm là thay đổi. Hay là Âu Châu, phần nhiều đó, những quốc gia mà ủng hộ chiến tranh và lâu dài đó, sau 4 năm mà nhất là 8 năm đó, thì họ sẽ thay đổi một chiều, sớm một chiều thì họ sẽ con đường dài họ sẽ thắng, họ nhắm vào cái con đường đó, và con đường đó là cái hiện, giai đoạn hiện tại là cái sự ủng hộ nó bắt đầu lung lay. Bên Âu Châu họ vẫn cương quyết vì Âu Châu đã qua cái đệ nhị thế chiến, họ không muốn sự tái diễn đó, vì lúc đầu họ đã một cái lỗi lầm là họ đã coi thường cái gọi là nước quốc xã hung hăng và có thể như thế nào, và sau đó họ trả cái giá rất đắt, họ không muốn cái lỗi lầm đó. Nhưng mà chính trị Hoa Kỳ trong thời Biden đó có hai điều. Biden, chính phủ Biden rất là cương quyết, quyết liệt để mà ủng hộ Ukraine, chiến tranh rất là mạnh dạn, nhưng mà rất là hơi chậm. Phần nhiều chính phủ Biden đó muốn được sự cộng tác của đồng minh Âu Châu, phần nhiều đứng ngoài sau lưng đợi cái sự lãnh đạo của Âu Châu và Hoa Kỳ đi theo bước sau. Nhưng mà Âu Châu với cái khả năng kinh tế Hoa Kỳ có cái ảnh hưởng rất mạnh và rất là tiếp tục như vậy, nhưng mà nó chậm, nó nhỏ giọt. Và cái lỗi lầm của Hoa Kỳ là phương Tây đó, là chiến tranh đó, chúng ta phải định nghĩa cái danh từ của thống tướng MacArthur đó. Khi đi vào chiến tranh thì hãy cương quyết chiến thắng, chứ đừng có nhỏ giọt từ từ để mà ấy. Đây là cái vấn đề kinh tế, chiến tranh kinh tế của Hoa Kỳ và Âu Châu. Nhỏ giọt từ từ, trong đó thời gian đó, Nga đã có thời gian vận chuyển, mặc dầu đó là cái thời gian để kéo Âu Châu ra khỏi cái mùa đông lạnh và bắt đầu tự lực tự cường với sự hỗ trợ ồ ạt về dầu khí của Hoa Kỳ và ngay cả bên Trung Đông, vay cả của quốc gia Norway chuyển hướng gửi dầu khí xuống Âu Châu rất nhiều của Norway nữa, Naui đó. Thì đây là một cái lỗi lầm của là không cương quyết và để cho và cái lỗ hổng, và cái lỗ hổng đây đó, những quốc gia nào vi phạm lại không bị trừng phạt lại được hưởng, đó là cái lỗi lầm mà bây giờ hình như là đã có cái cương quyết rằng siết chặt những hệ thống lỗi lầm đó để những quốc gia khác không kéo dài. Thì đây là cái giai đoạn cương quyết là có thể thay đổi cái bàn cờ này hay không. Khi thấy rằng cái kinh tế của Nga đang bị lung lay, đến cái sự họp báo của Tổng thống Putin nói rằng toàn quân quốc dân đừng nên hỗn loạn khi thấy đồng tiền rúp bị giảm 25-36%. Và cũng đừng lo ngại khi mà nạn lạm phát 9%, thực sự con số đó 20%. Khi Tổng thống nói như vậy, tất nhiên là đó là cái vấn nạn. Mà cái căn bản của vấn nạn đây á, không có cái gì giải quyết được tạm thời, ngoại trừ vũ khí chiến tranh thôi.
Vâng. Thưa giáo sư, thì cái vấn đề giá dầu là cũng một cái vấn đề mà nó rất là tác động nhiều đến cái khả năng tiến hành chiến tranh của Nga. Bởi vì chúng ta biết rằng là rõ ràng như giáo sư cũng đã phân tích khá là sâu, đó là nhờ có bán dầu mà Nga mới có tiền để nuôi cái nền chiến tranh này. Và chúng ta thấy rằng là như giáo sư cũng đã nói thì 2 năm đầu của cuộc chiến tranh thì Nga được hưởng lợi, nhưng mà cái năm thứ 3 này nhất thiết thì không hẳn là do tài năng gì của Tổng thống Biden, nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy là giá dầu đi xuống đó là có thể là do tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó có cái yếu tố mà rất nhiều nhà kinh tế họ nói rằng đó là cái nhu cầu trên thế giới nó giảm xuống. Thì thưa giáo sư, là vì sao cái nhu cầu trên thế giới nó lại giảm xuống? Có phải là vì cũng là vì trước đây mấy năm các nước là Mỹ rồi phương Tây, châu Âu họ tích trữ, và vì vậy chính vì thế cho nên đến bây giờ họ mới không cần đến? Ngoài ra còn có những yếu tố gì khác? Và thưa giáo sư, cũng có những cái dự báo rằng là đến năm 2025 sắp tới giá dầu nó sẽ còn giảm nữa khoảng độ 10 độ, giảm thêm 10 đô la một thùng. Thì theo giáo sư, cái tác động của nó sẽ là như thế nào đến cái nền kinh tế của Nga và đến cái khả năng chiến tranh của Nga?
Vâng. Khi mà Âu Châu và Hoa Kỳ đó áp dụng cái giá gọi là cái giá đỉnh đó, có nghĩa là cái price cap của dầu quả đó, dầu thô đó, 60 đô la, dạ vâng. Cái giá tối đỉnh đó thì đó là cái điểm mà cũng là một cái lỗ hổng. Thật sự ra Ukraine kêu gọi Hoa Kỳ thế giới hãy dùng cái giá là 50 đô la chứ không phải 60 đô la, là tại sao? 50 đô la đó là cái đó là cái căn bản còn cái giá thành để sản xuất dầu quả bên nhà. Có nghĩa là đặt 50 đô la thì họ vẫn còn tiếp tục bán chứ không phải không. Nhưng mà 60 đô la thì họ có một lợi nhuận rất nhỏ nhỏ. Cho nên đó là cái giá mà Âu Châu đặt được, họ siết chặt. Đó là một cái ảnh hưởng Nga rất nhiều. Nhưng mà thực tế đó là những quốc gia trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Trung Quốc này nọ đó, họ chẳng họ mua dầu khí dầu quả nhiều hơn một số Âu Châu được miễn trong cái chế tài đó, họ lại mua với cái giá trên cái giá trần $60. Cái như anh đã nói, giá hiện tại là trung bình trong gần đây là $80, và họ tiên đoán rằng cái giá nó sẽ giảm xuống khoảng $10 trong thời gian tới, là hệ thống cung cầu của Âu Châu và nhất là nhóm OPEC, cái sự nhu cầu, thay vì Trung Quốc mua dầu nhiều trên qua OPEC, Trung Quốc mua qua OPEC hay là trên thế giới qua Brazil, ba tay này nọ, thì họ mua của Nga với cái giá rẻ. Ấn Độ cũng vậy, đó là hai nền kinh tế anh thu gọi là tiêu thụ dầu nhiều nhất. Hoa Kỳ thì tự lực tự cường về dầu khí dầu hỏa, họ đã không cần dầu của Nga. Và với cái tình trạng nhất là nhất những cái triển vọng trong năm tới này đó, là giá dầu có thể giảm xuống nữa, là tại vì theo cái đường hướng mà Tổng thống Trump đã thi hành trong 4 năm trước đó, và trong 4 năm sắp tới đây đó, thì ông sẽ gọi là rất là yêu chuộng cho Hoa Kỳ sản xuất tối đa. Thì cái Hoa Kỳ mà bắt đầu sản xuất tối đa bằng các khai thác dầu, hãng mỏ dầu ở biển sâu đó, sẽ làm giá dầu nó đi xuống nữa. Thì đây là một cái điểm, mặc dầu giá trần đã được định 60 rồi, nhưng mà vi phạm đó đã cho phép Nga bán trên $60 rất nhiều nơi, nhiều chỗ, thì nó sẽ đưa một cái áp lực rất lớn về về cái nguồn lực, về tài chính cho Nga thân.
Vâng. Thưa giáo sư, thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng Trung Quốc và Ấn Độ thì đang được hưởng lợi rất nhiều do những cái lệnh trừng phạt, và nó làm cho nước Nga lệ thuộc vào hai nước đó, và cũng như là sử dụng hai nước đó như là những cái kênh để tuồn hàng ra và nhận hàng vào. Thì thưa giáo sư, Mỹ và phương Tây liệu có thể có cái cách gì để mà hoặc là gây sức ép hoặc là tác động để hai quốc gia này giúp đỡ phương Tây kiềm chế nước Nga được hay không?
Vâng. Thế đây là một cái dự đoán, nhưng mà thật sự ra khó có ai biết được là cái đường lối thương lượng hay là thương chiến của Tổng thống Trump đi về hướng nào. Nhưng mà quý vị đọc cái cuốn sách mà ông biên đó, là cái gọi là cái bí quyết để thương lượng đó, trong một cái cuộc thương chiến là như thế nào, thì quý tất cả đều một thấy rằng là ứng cử viên tổng thống, ông đã nói rằng sẽ đập thế quan vào Trung Quốc là 60% cho tất cả hàng hóa, tất cả xe của Trung Quốc muốn vào Hoa Kỳ hay là qua trung gian của Mỹ Tây Cơ sẽ bị đập thế quan 200%, nhắm vào Trung Quốc mà thôi đó, còn ngoài quốc gia khác thì đó là ngoài đề của cái cuộc bàn luận này. Nhưng mà gần đây ông lại có cái lời gọi là mời Tổng thống Tập Cẩm Bình đi vào cái ngày lễ đăng chức của ông. Đó là những cái thông điệp đó mâu thuẫn với nhau, đúng không ạ? Cái thứ gì nữa, ông lại nói rằng cái đường lối cứng rắn của TikTok là cái đường lối mà chính Tổng thống Trump là cái người muốn gọi là xóa bỏ TikTok trên thị trường Hoa Kỳ. Tổng thống Biden ký sắc luật, gọi là sắc lệnh của tổng thống loại bỏ TikTok, nếu không là phải bán. Thì tổng thống Trump bây giờ lại nói rằng khoan đã, từ từ, cứ để TikTok từ từ, thì đó là một cái đường lối xoa dịu. Và tuyên bố là đập thuế quan thật nhiều, mà đập thuế quan theo kiểu như vậy là 60% trên tất cả hàng hóa của Trung Quốc. Và trong khi đó Âu Châu sắp sửa hay đang đập thuế quan khoảng 25-40% thuế quan cho những xe điện đi vào Âu Châu. Ê, thế Âu Châu có thể đi theo một phần nào thuế quan với Trung Quốc mặc dù họ rè rặt, thì điều mà Tập Cẩm Bình hay là Trung Quốc lo sợ là gì? Sẽ đưa Trung Quốc đi vào nạn phá sản, có nghĩa không phải phá sản mà phá giá, có nghĩa rằng deflation, giảm giá, phá giá. Đó là cái điều mà một quốc gia nào cũng lo sợ cả. Nhật vì bị gọi là giảm phát, đã không tiến triển được kinh tế trong vòng 10 năm. Liên Xô bị giảm phát và là bị tan rã, và nạn lạm phát đầu tiên rất là cao, rồi sau đó giảm phát là tan rã. Thành ra tới cái hiểm họa đó, nếu mà Trung Quốc có thể đi vào phá sản, có thể sẽ cộng tác với Hoa Kỳ để mà không hỗ trợ Nga. Vì thật sự ra họ hỗ trợ Nga, họ có lợi để kiềm chế Hoa Kỳ. Họ muốn phi đô la hóa, họ muốn kinh tế của họ thay thế một phần nào trong sự phong tỏa về tài chính Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu có một thương giãn nào đó sau khi tuyên bố gọi là thương chiến thật cao, thương giãn đó để kéo Trung Quốc không căng thẳng về biển đảo Đài Loan, để kéo Trung Quốc không căng thẳng vào trong Biển Đông và kéo Trung Quốc hòa hoãn để bớt hỗ trợ, thì đây là một cái ghế ba chân của Nga. Ghế ba chân của Nga là cái chân thứ nhất á, là dùng cái dự trữ tiền túi của mình tung vào vũ khí quốc phòng và trả lương cho binh lính. Cái điều thứ nhì nữa là tùy thuộc vào gọi là cái hệ thống dầu hỏa của mình sản xuất vào Trung Quốc. Điều này họ đã ký khế ước lâu rồi không ghi được được. Nhưng mà cái ghế thứ thứ cái chân thứ ba đó là những cái vận chuyển về công nghệ cao hay là hàng hóa để mà người dân tiêu thụ đó, là nếu mà được sự hỗ trợ của Trung Quốc thì có thể sẽ đánh ngã một trong ba cái chân đó đi xuống để làm cái ghế ba chân này nó suy sụp. Thì nếu là cái đường pháp mà được cái sự cộng tác vì sự thư giãn sau khi đã tuyên chiến gần như là thương chiến tối đa với Trung Quốc mà thư giãn, thì có thể sẽ được cái sự ủng hộ hay là cộng tác của Trung Quốc. Thôi kinh tế của Ấn đó thật sự là không đáng kể so với lại kinh tế của Trung Quốc. Trung Quốc gấp mấy lần, 5-7 lần kinh tế của Ấn. Kinh tế của Ấn cũng ngang ngửa của kinh tế của Nga mà thôi.
Vâng, thưa giáo sư, thì như giáo sư cũng đã đưa ra một số con số về cái dự trữ của Nga, thì chúng ta thấy rằng là cái gọi là dự trữ ngoại tệ thì họ có 614 tỷ, nhưng mà trong đó thì hơn 300 tỷ thì đã bị phong tỏa rồi, tức là họ chỉ còn có khoảng độ khoảng hơn 300 tỷ ở trong nước. Ngoài ra thì giáo sư cũng đã đề cập đến cái National Welfare Fund của họ, một cái quỹ về gọi là tích trữ tài sản, thì nó có khoảng độ 130 mấy tỷ đô la, và giáo sư nói về cái khả năng khả dụng của nó thì nó chỉ có khoảng độ mấy chục tỷ thôi. Và như giáo sư cũng đã đề cập thì sang năm tới cái ngân sách cho chiến tranh, riêng cho chiến tranh thôi, nó đã lên khoảng độ 140 tỷ đô la. Như vậy thì khoảng độ 330 mấy tỷ đô la mà chỉ đổ vào cuộc chiến tranh thì nó chỉ có khoảng độ 2 năm là hết hết tiền. Và cái giá dầu thì đang hạ, rồi thì các cái lệnh trừng phạt bây giờ nó đang phát huy tác dụng. Thì thưa giáo sư, theo giáo sư thì ông Trump tổng thống đắc cử và sắp tới sẽ là tổng thống chính thức, thì liệu là có nên phải tiếp tục cứng rắn thay vì là có một cái sự hòa hoãn hay là nhún nhường gì đó với Nga hay không ạ? Và cần phải có những cái bước đi cụ thể như thế nào? Hay là ông Trump có những cái lợi ích gì khác trong cái việc mà trở nên hòa hoãn rồi nhẹ tay đối với Nga?
Vâng.
Ở đây có hai chiều. Một là nếu mà chúng ta cứng rắn thì sẽ đem lại kết quả gì? Và ngược lại, nếu mà nhẹ tay rồi hòa hoãn thì là vì sao mà cần phải như thế, và có cái lợi ích gì trong cái việc nhẹ nhàng hòa hoãn ấy?
Vâng, thứ đó là một cái thuật về thương lượng mà có lẽ tổng thống Trump là người giỏi nhất về trên diện đó so với những vị tổng thống khác. Nhưng mà vì không ai biết được cái cách hành động của ông như thế nào, những cái lời tuyên bố của ông so với sự thật cái hành động nó đi đến hướng nào mình không biết được. Nhưng mà một cái điều mình cho thấy đó là cái chiều hướng của ông đó, thật sự là ông rất thân thiện với Tổng thống Putin. Ông không có thân thiện với Tổng thống Zelensky của ông không nể, kính nể Tổng thống Zelensky của Ukraine. Thì đó là cái yếu tố cá nhân. Yếu tố thứ nhì nữa là cái đầu tư của ông trong quá khứ liên hệ đến quốc gia Nga rất là nhiều, tài sản riêng của ông. Đó cũng là một yếu tố ảnh hưởng. Nhưng mà trên phương diện bình viện quốc tế và một lãnh đạo của một quốc gia, một khối tự do đó, thì nếu mà Tổng thống Trump thật sự muốn gọi là giữ lời hứa là chấm dứt chiến tranh Nga trong cái giai đoạn cái ngã ba đường này, Nga muốn chấm dứt nhưng mà họ không biết chấm dứt như thế nào, và chấm dứt thì kinh tế họ đi về đâu? Như tôi đã trình bày, kinh tế họ bây giờ đó là binh lính đã đi vào càng ngày càng nhiều và trả lương họ, cho nên kinh tế họ vẫn, nhưng mà tiền túi họ vẫn có thể kéo dài 5-7 năm nữa, chứ không, họ chưa có sánh tầm, họ chưa có sụp đổ. Nhưng mà cái căn bản tương lai của người dân sau hậu chiến tranh 10 năm về sau đó, nó rất là u tối, nhưng mà Tổng thống Putin hình như không lo cái chuyện đó hiện tại. Thì trong cái khung cảnh này đó, là vừa nhu vừa cương, đúng không ạ? Phải vừa nhu vừa cương. Mình không có thể dồn một quốc gia nào vào đường cùng và bảo họ cộng tác với tôi. Anh không thể làm như vậy được. Anh phải vừa nhu vừa cương. Và đã phá những cái môi trường chung quanh để cho những cái hỗ trợ cái sức mạnh của nó. Đó là gì? Đó là Trung Quốc. Đó là gì? Đó là hỗ trợ cho Ukraine. Đó là gì? Đó là càng ngày càng siết chặt cái hệ thống tài chính mà những quốc gia chung quanh họ vi phạm để hỗ trợ Nga, phải siết chặt đó. Họ đang làm, đã làm với cái ngân hàng lớn nhất của Nga. Ngân hàng lớn nhất của Nga mà lại được miễn thông chế tài, là mình thấy cái sự lỏng lẻo của cái hệ thống chế tài của Hoa Kỳ và Âu Châu nó như thế nào. Bây giờ Hoa Kỳ và Âu Châu không cần dầu khí dầu hỏa. Hoa Kỳ thì không bao giờ cần dầu khí dầu hỏa của Nga cả. Chưa bao giờ cần và cũng không bao giờ cần. Âu Châu cần, bây giờ họ đã tự lực tự cường. Mặc dầu nó đắt đỏ hơn, những quốc gia bên Âu Châu mà nghèo phía bên Đông Âu cũng bắt đầu tự lực tự cường, mặc dầu giá cả cao hơn. Thì họ phải có cái can đảm làm chuyện đó. Nhưng mà trong cái khung cảnh rất tế nhị, Nga đang bắt đầu thấy kinh tế họ lung lay, cái căn bản kinh tế không lay. Nhưng mà chính trị của Hoa Kỳ, người dân Hoa Kỳ phần nhiều rất là ngắn hạn. Một chiến tranh kéo dài lâu là họ muốn thay đổi chấm dứt bất cứ giá nào. Bên Âu Châu sự kiên nhẫn nó dài hơn nhưng mà nó bắt đầu lung lay. Thì đây là cái cuộc chạy đua với thời gian. Bên nào kiên nhẫn và bên nào tuần tự và cương quyết nhất thì sẽ giải quyết. Nhưng mà cái thực tế đây đó, cái chiến tranh này đã đưa vào cái sự tan tóc quá nhiều cho người dân Ukraine. Ngay cả binh sĩ của Nga bị chết nhiều, người dân vô tội chết nhiều. Chính phủ là những người làm tội ác, người dân không phải là tội ác. Thành ra, đây là vấn đề nhân đạo, vấn đề kinh tế, nhưng mà phải có sự kiên quyết, chứ lưỡng lự đi con đường hai hàng, nó không bao giờ giải quyết được vấn đề gì cả. Mà đó là một phần lỗ hổng của kinh tế chế tài đi hai hàng trong quá khứ thôi.
Vâng. Thực ra thì cái cuộc chiến của người Ukraine thì họ là một cái cuộc chiến giữ nước, thành ra là cũng rất là khó nói. Chúng ta có thể ở bên ngoài chúng ta nói xin lỗi quý vị, nói rằng là ông Zelensky đẩy người dân vào cuộc chiến thì đấy là một cái tội lỗi hay gì đó, nhưng mà cũng rất là khó nói, vì thực ra ngay như ông Zelensky nhiều khi có những cái vấn đề ông không tự quyết định được, nhưng mà đây nó không phải là một vấn đề bàn về chính trị hay kinh tế hay lòng yêu nước, nên chúng tôi cũng không muốn xa đà vào. Có rất là nhiều những cái lời bình luận thú vị cũng như câu hỏi của khán giả gửi đến, thì xin được dành một ít phút và mong giáo sư giải đáp cho họ. Có một cái câu của một bạn, tại vì khi mà tôi nói so sánh về cái lãi suất của Nga và lạm phát của Nga là lãi suất gấp đôi lạm phát, thì bạn ấy có vẻ như là cũng muốn so sánh cái lãi suất của Mỹ bây giờ cũng đang gấp đôi lạm phát ở Mỹ, thì thưa giáo sư, hai cái tình trạng này có gì khác nhau?
Vâng. Đang lạm phát của Hoa Kỳ như anh biết á, là trong quá khứ nó lên tới 9% và từ từ nó xuống từ từ, và Hoa Kỳ sở dĩ kéo nè, trong cái thời gian đó thì lãi suất của Hoa Kỳ lên cũng cái mức cao như vậy, gần như vậy thì nó tương đương với nhau. Nhưng mà muốn giữ cho nó xuống á, thì mình phải giữ cái lãi suất nó cao, mặc dầu cái nạn lạm phát nó từ từ nó xuống. Thành ra đó là cái lý do trong quá khứ cái lãi suất và nạn lạm phát nó tương đương với nhau ở cái mức đó. Cho nên Hoa Kỳ vẫn tiếp tục gia tăng cái lãi để mà giữ, để cái xe nó đang gọi là tuột dốc. Bây giờ mình muốn nó lên dốc là mình phải giữ trả thắng tiếp tục, chứ mình không có trả mở thắng ra được. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ giữ cái mức đó. Còn trường hợp của Nga là khác. Nga là ngân hàng quỹ tiền tệ trung ương của ngân hàng quốc gia của Nga đó là thật sự đang là một nguồn gọi là cứu trợ Nga đi vào suy thoái trong cái thời gian đầu. Khi mà cái hệ thống SWIFT được ban hành ra đó thì liền lập tức cái danh từ nó gọi là ngân hàng chạy đó, bankrupt đó, sau khi mà hệ thống SWIFT vừa siết chặt là người dân Nga hay là dân dân Nga không xài visa được, không xài cái gì hết, phong tỏa đó, là tất cả đều nói rằng kinh tế Nga suy sụp đó, là ngân hàng trung ương đã tài tình liền lập tức gia tăng tiền lãi lên tới 20-mấy% liền lập tức. Người ta nói thôi rút tiền ra làm gì, đừng có làm dân hàng chạy, để đó để lấy tiền lãi, chỉ 4 năm là 1 năm 20-mấy% liền lập tức giải quyết vấn đề đó. Họ đã tài tình làm việc đó, và hiện tại họ đã làm, đang làm với cái chỉ định của tổng thống Putin là giảm cái lạm phát của Nga xuống 4%, đó là mục đích của Nga. Hoa Kỳ là 2%, Nga là 4%. Thì họ đã làm như vậy, nhưng mà họ làm như vậy trong cái khung cảnh là cái sự khan hiếm về cái nhu cầu tiêu thụ đó, Nga càng ngày càng nhập cảng nhiều hơn qua cái hệ thống trung gian, và càng trả lương cho quân sự nhiều hơn, người ta tài xài tiền hơn mà toàn là tự đồ nhập cảng, thì lạm phát nó gia tăng, mà trong khi đó tiền lãi nó cao. Thì tổng thống Putin kỳ rồi đó, một phần là đổ thừa, đã ra lệnh họ làm, nhưng mà bây giờ lại đổ thừa là ngân hàng trung ương của Nga phải thay đổi, là bằng cách là không có tiếp tục kéo dài lâu, có thể để trấn an người dân không biết, nhưng mà ngân hàng của trung ương của Nga có nói rằng chẳng những năm nay tiền lãi 21%, năm tới phải lên 23%, là tại vì hiện tại chỉ dấu cho thấy là cái xe nó đang thuộc giống mà nó càng ngày nó càng nhiều hơn nữa, cho nên họ phải đạp thắng càng mạnh hơn. Đó là cái vấn đề. Cái vấn đề đây đó là nạn lạm phát phần nhiều xảy ra do hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó, là nhu cầu quá nhiều và họ tiêu xài tiền. Yếu tố thứ nhì đó, là cái chuỗi cung đó, nó thiếu. Thì hiện tại đó, hai điều đó là đều có ở bên Nga hết. Thành ra rất khó để xảy ra, để mà kiềm chế, cho nên ngân hàng của Nga bắt buộc phải làm như vậy. Nhưng mà làm như vậy có nghĩa là sao? Khi mà tiền lãi 21 bây giờ lên tới 23%, người tổng giám đốc có gọi là cái tập đoàn lớn nhất về quốc phòng của Nga, người tổng giám đốc đó đã nói rằng tất cả công ty của Nga rất khó mà có lợi nhuận. Không có công ty nào mà có thể gọi là phát triển hay là bành trướng khi mà vay mượn với cái tiền lãi 21% cả. Không có công ty nào mà có thể có lợi nhuận khi mà nạn lạm phát, mất giá đồng tiền mỗi năm 9%, đó là con số chính thức, vì cái lợi tức lợi nhuận của công ty đó không có trên 9%, có nghĩa là công ty nào cũng sẽ lỗ, và một con số công ty rất lớn sẽ bị khánh tận là như vậy. Cho nên đây là một cái ngưỡng cửa mà gần như là tiến thối lẫn nan, không làm không được, nạn lạm phát sẽ tiếp tục gia tăng đến cái mức là không kiềm chế được, nhưng mà làm đó là đưa đến cái sự khánh tận của bao nhiêu công ty, ngay cả cái tập đoàn lớn nhất về quốc phòng đang bị khốn đốn. Thì đây là cái tình trạng hiện tại của Nga thôi.
Vâng. Thưa giáo sư, thời gian thì cũng đã kéo dài đến cả một tiếng. Rất là mong giáo sư trả lời thêm một câu hỏi cuối cùng, đó là chúng ta biết rằng là có những cái cảnh báo về nạn đình lạm, stagflation. Thì theo giáo sư, trong cái thời gian của năm 2025 và thậm chí là xa hơn thì nước Nga sẽ như thế nào? Liệu là có thoát được cái stagflation này không, hay là lún sâu vào, và như vậy thì tất nhiên là kinh tế Nga và đặc biệt là đời sống của người dân sẽ rất là khốn đốn ạ. Thì giáo sư có cái dự báo gì là nó sẽ đi theo cái hướng như thế nào?
Vâng. Dự báo thì mình phải định nghĩa cái dự báo ngắn hạn. Ngắn hạn là 3 năm trở lại. Dài hạn là 5 năm trở lên, hay là 3 năm cho tới 7 năm trở lên. Trong vòng 3 năm mà Nga có thể tiếp tục gọi là hỗ trợ chiến tranh, nếu không có giải pháp nào đó, thì điều gì xảy ra là Nga có cái khả năng là gia tăng tiền lãi để kiềm chế nạn lạm phát. Là tại sao họ làm như vậy? Họ muốn lòng dân vẫn ủng hộ tổng thống Putin, họ muốn lòng dân, những người nào mà không phải đi vào binh lính, những người nào không có trong cái kỹ nghệ quốc phòng đó, không bị khốn đốn, thì họ phải gia tăng tiền lãi bất cứ giá nào, sẽ làm một số công ty khánh tận. và cái giới cái tiền gọi là dự trữ của họ khổng lồ bây giờ mặc dầu cạn kiệt nhiều nhưng mà vẫn có thể kéo dài 2-3 năm rất là dễ dàng. Họ có thể làm điều đó. Đó là một con đường. Họ tiếp tục tung xài và họ đã ký vào ngân sách quốc gia là tung xài quốc phòng. Trong đó có lương cho binh sĩ 146 tỷ đô la trên gấp 3, gấp 4 lần của thời trước. Họ tiếp tục làm. Một đường lối thứ nhì nữa là họ nói rằng hãy chấp nhận đạn lạm phát không phải là 9% mà là 5, 6, 7, 8%. Hãy chấp nhận nó và không gia tăng tiền lãi nhiều như vậy. Có thể gia tăng để giữ tiền lãi khoảng 10-12% thay vì 21-23%. Thì người dân đó với cái sự hỗ trợ của ngân sách quốc gia lấy tiền túi trong nên nôm na tiền túi của ngân của dự trữ ngân sách quốc gia ra tiêu xài đó thì họ vẫn tiếp tục điều đó thì kỹ nghệ Nga vẫn tiếp tục không bao nhiêu công ty khánh trận so với nếu mà tiếp tục đường dài này thì vẫn tiếp tục nhưng mà tất cả hai điều đó xảy ra đều là một cái điều chỉ số duy nhất đây là họ ví dụ như một người chạy đua chạy marathon chạy Olympic chạy dài hạn mấy chục dặm đang uống thuốc kích thích cái thuốc kích thích uống hoài đó thân thể sẽ bị suy sụp còn nếu mà tiếp đang uống thuốc kích thích nhiều bằng cách dùng tiền tệ của trong tiền túi mình tiêu xài một ngày nào đó cái thuốc kích thích nó không hữu hiệu được thì cái thân thể nó bị suy sụp thì đó là ví dụ của một người nhà vậy thì chúng ta hay nói là một người marathon runner mà dùng steroid để mà chạy thì cuối cùng đây là 7 năm 10 năm nữa câu hỏi đây là Hoa Kỳ có kiên nhẫn để chờ đợi Âu Châu có kiên nhẫn chờ đợi để mà đến hay không hay là cần có hai giải pháp thì đây là cái vấn đề rất khó cho cả đôi bên thôi.
Dạ vâng. Rất là cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã dành thời gian quý báu để phân tích về tình hình kinh tế của nước Nga và chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong năm 2025 liệu họ sẽ như thế nào và liệu là Mỹ, đặc biệt là dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump sẽ có những cái sự khôn khéo leo lái ra sao. Và kết thúc chương trình thì chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị và các bạn năm mới, lời chúc mừng năm mới 2025 sẽ đạt được nhiều điều tốt đẹp, sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và thành công. Một lần nữa xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Lộc và xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn với những chương trình của chúng tôi trong năm mới 2025 ạ.
Vâng, xin kính chào, xin hẹn tái ngộ.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.